SBS Việt ngữ.
Hội đồng khí hậu cho biết, ngành vận tải của Úc chịu trách nhiệm cho 100 triệu tấn phát thải ô nhiễm nhà kính mỗi năm. Mức độ ô nhiễm vận tải đang tăng trên toàn cầu khoảng 2,5% hàng năm, và mức dự đoán này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050. Hội đồng nói thêm rằng, sự thiếu hụt giao thông công cộng đang góp phần vào vấn đề này, với gần 9 trong số 10 người Úc sử dụng xe hơi để đi làm hay đi học. Ủy viên Hội đồng Khí hậu và cựu chủ tịch của BP Australia, Greg Bond, nói rằng quy hoạch đô thị nghèo nàn cũng là yếu tố của vấn đề này.
Now, cities have to design their own future for their own citizens. And whether it be Melbourne where we are now, or Sydney, Hobart, Perth,
các thành phố phải xây dựng tương lai của mình vì người dân của họ, cho dù đó là Melbourne, Sydney, Hobart, Perth, ACT, không quan trọng quý vị đang ở đâu. Xây dựng tương lai quý vị muốn cho thành phố của mình là điều then chốt, và xây dựng một tương lai không có khí thải là điều thực sự rất quan trọng.
Úc là nước đứng thứ ba cao nhất về khoảng cách di chuyển bằng xe hơi theo đầu người hàng năm, và tắc nghẽn giao thông khiến nền kinh tế Úc thiệt hại hơn 16 tỷ đô la một năm. Tăng trưởng dân số dẫn đến khả năng gia tăng trong nhu cầu giao thông công cộng. Khi cơ quan hạ tầng cơ sở Úc dự báo nhu cầu này sẽ tăng 89% trong giai đoạn 2011 và 2031, giáo sư John Stone, giảng viên cấp cao ngành vận tải và quy hoạch đô thị của Đại học Melbourne, cho biết trước tiên có thể cho điện hóa các mạng lưới giao thông đường bộ hiện có. Ngoài ra, ông nói các chính phủ cần phải ưu tiên sản xuất các phương tiện giao thông công cộng bền vững.
Buses, trains and trams need to form seamless networks, and that's something that is really just an institutional and political task rather than something.
Thay vì chúng ta phải xây dựng lại các thành phố của mình, các tổ chức và chính khách nên thực hiện việc liên kết xe buýt và xe điện thành những hệ thống liên tục. Chúng ta phải ưu tiên xe buýt và xe điện trên đường. Chúng ta cần xây dựng các trạm dừng và nhà chờ để mọi người có thể di chuyển từ xe buýt sang xe lửa, và cần có những chuyến xe buýt thường xuyên đến các khu vực hẻo lánh. Hầu hết các thành phố của chúng ta đều đông đúc để chúng ta thực hiện điều đó hiệu quả.
Phúc Trình đề xuất các chính phủ tiểu bang và liên bang đặt ra mục tiêu có các phương tiện vận chuyển không khí thải và không sử dụng nhiên liệu vào trước năm 2050. Phúc Trình cũng khuyến nghị dành ít nhất 50% ngân sách chi tiêu hạ tầng của chính phủ cho phương tiện giao thông công cộng và các phương án khác, hay được gọi là phương tiện giao thông chủ động, chẳng hạn như đi bộ và đi xe đạp. Tiến sĩ Cameron Gordon từ Đại học Canberra là người chuyên về chính sách giao thông đô thị. Ông nói rằng sự thay đổi lâu dài trong các chiến lược quy hoạch đô thị là điều cần thiết để ngăn chặn sự phát triển không ngừng của các thành phố sử dụng năng lượng từ than đá. Nhưng ông nói trong lúc này thì nhiều người vẫn không có lựa chọn nào khác ngoài việc lái xe.
It's very hard to get them out of the cars when we can't get them to where they need to get to without a car.
Rất khó để buộc mọi người ngừng việc lái xe trong khi chúng ta không thể đưa họ đến nơi họ cần đến mà không dùng xe hơi. Để cải thiện điều đó trong tương lai, đó có thể là một sự thay đổi cả thế hệ. Có lẽ chúng ta đang nói về chuyện 20, 30 đến 40 năm đầu tư vào vận chuyển, không khuyến khích xe hơi và thay đổi mô hình phát triển đất đai.
Tiến sĩ Gordon phát biểu rằng, với một lượng lớn các thành phố của Úc đã phát triển xung quanh việc sử dụng ô tô, nếu chỉ cung cấp thêm phương tiện công cộng thì đó không phải là giải pháp. Hội đồng khí hậu đưa ra những phương án khác, bao gồm các chính sách yêu cầu người sử dụng phương tiện đường bộ và giao thông công cộng phải trả phí tùy theo phương tiện họ sử dụng. Họ sẽ phải trả nhiều hơn khi sử dụng phương tiện xe cộ và ít hơn khi sử dụng phương tiện công cộng. Tiến sĩ Gordon nói rằng, có rất ít nỗ lực chính trị để việc lái xe trở thành lựa chọn ít hấp dẫn hơn với người dân.
One thing actually in terms of getting people out of the cars, it's not just about providing transit alternatives, but the literature is very clear. You've also got to make
một thứ để mọi người ngừng lái xe không chỉ nằm ở việc cung cấp những lựa chọn di chuyển cho họ, mà nó còn phải thật rõ ràng. Quý vị phải làm cho việc lái xe trở nên thật khó khăn và đắt đỏ hơn. Không chỉ tăng giá mà còn phải loại bỏ các bãi đậu xe chẳng hạn, tăng lệ phí lưu hành xe, và cứ như vậy sẽ làm cho mọi người bỏ việc lái xe. Nhưng mà trong chính trị, khi làm vậy ắt hẳn quý vị sẽ nhận được nhiều phản đối. Tôi nghĩ chính trị rất khó để thực hiện điều này, và tôi cũng chưa thấy ai làm cả. Tôi thấy có thêm phương tiện di chuyển thì được. Tôi thấy có sửa đổi ở các mô hình phát triển lợi nhuận, nhưng nó vẫn không đủ. Nó giúp làm chậm việc gia tăng lại, nhưng mà vẫn không đủ.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.